Xin kính chào Hội Thánh. Tôi tuyên đọc lời Chúa trong phần Cựu Ước, sách Ê-sai, đoạn 35, từ câu 1 đến câu 10. Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như bông hường. Nó trổ hoa nhiều và vui mừng, cất tiếng hát hớn hở. Sự vinh hiển của Liban cùng sự tốt đẹp của Cạt-mên và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển Đức Giê-hô-va và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy làm cho mạnh những tay yếu đuối, làm cho vững những gối run en. Hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng, khá vững lòng, đừng sợ nữa. Đây này, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi. Bây giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bây giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát, vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng, và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước, hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng lậy và cùng sậy và lau. Tại đó sẽ có một đường cái và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua, song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc. Trên đường đó không có sư tử, không có một thú dữ nào lên, chẳng ai gặp nó ở đó. Song những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy. Những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca hát mà đến Si-ôn. Sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực, than vãn sẽ trốn đi. Xin chúng ta đồng ngồi và xin kính mời mục sư.
Trước hết tôi có dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời đã dành cho tôi một cơ hội thật tốt lành trong buổi sáng hôm nay.
Firstly, I'd like to give thanks to God for His goodness to give me an opportunity to be here with you today.
Và tôi cũng xin cảm ơn đại tớ Chúa, mục sư quản nhiệm và ban chấp hành đã dành cho tôi một cơ hội thật là tuyệt vời.
Also want to give thanks to the senior pastor and the leadership team for giving me this opportunity.
Trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em, tôi con của Chúa.
Welcome to every single one of you in the house of the Lord.
Đây là lần đầu tiên tôi đến với hội thánh để thờ phượng Chúa với quý ông bà anh chị em.
This is the first time I'm here worshiping with your church today.
Nhưng tôi có một cảm tưởng là chúng ta rất gần với nhau ở trong chính Chúa Giêsu.
But I sense that there is this closeness in Christ that we have.
Có lẽ chúng ta chung ở trong một ngôi nhà nữa.
Perhaps we are in the same house.
Bởi vì tôi thấy giáo hiệu của quý vị cũng giống với giáo hiệu của tôi đang đeo ở đây.
Because I see the symbols of you is similar to the symbols that I'm wearing today.
Chúng ta cùng với nhau trong một tín lý, đó là tứ diện tin lành.
We are together with one heart for the gospel.
Và cảm tạ Đức Chúa Trời, Hội Thánh của Chúa được thành lập ở tại Việt Nam 110 năm rồi.
Give thanks to God that the Church of God was established in Vietnam 100 years.
Chúng tôi đang cùng với quý vị ở tại đây cũng như khắp thế giới đang chuẩn bị kỷ niệm 110 năm tin lành đến Việt Nam.
And we are with you and with the church in the world getting ready to celebrate 110 years.
Trong ân điển của Chúa chúng ta được cứu.
In the grace of God that we are saved.
Tạ ơn Đức Chúa Trời.
Praise God.
Và lúc nãy mục sư quản nhiệm nói rằng quý vị sẽ nghe về tôi, xin thưa rằng tôi không có gì để giới thiệu cho quý vị.
Before you heard the senior pastor would say you will hear from me, but there is not much to say about me.
Chỉ nói ngắn gọn tôi là tên là Nguyễn Hữu Bình.
In short, our pastor today is name is Nguyễn Hữu Bình.
Năm nay tuổi đã 67 và chuẩn bị bước vào 68.
He is 67 years old and getting ready to step into 68.
Quý vị có thể gọi tôi là cụ Bình.
You can call me Grandpa.
Chúng tôi hầu việc Chúa ở giữa Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.
We serve the Lord in a church in Vietnam.
Tôi đang chịu trách nhiệm về quan hệ đối ngoại của Hội Thánh.
I'm responsible for the interchurch relations.
Và là phó hội trưởng thứ hai.
I am the vice president number 2.
Đồng thời tôi cũng đang chịu trách nhiệm về cơ quan báo chí, ngôn luận và truyền thông của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.
I'm also responsible for the communication and news of the church in Vietnam.
Mục đích của chúng tôi đó là truyền tải tất cả mọi tin tức cũng như dưỡng linh đến khắp mọi nơi trên thế giới trong cộng đồng người Việt.
The purpose of my role is to ensure that the news is spread among the churches across the world.
Để có thể xu hướng tập trung về con cái của Chúa cũng như các tín hữu, thì chúng tôi có một website, có Facebook.
So we do have a website and a Facebook for you to follow up.
Chúng tôi có một tờ báo giấy.
We also have a newspaper printed copy.
Chúng tôi cũng có một trang Facebook và website để hướng về những người chưa biết Chúa.
And we also have Facebook and websites set aside for those who don't know Jesus yet.
Cảm ơn Chúa là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam của chúng ta ở tại Việt Nam đã có được khoảng 2,650 hội thánh.
Praise God that there are 2,650 Vietnamese evangelical churches in Vietnam.
Chúng tôi đang có khoảng 1,160 mục sư truyền đạo.
We have 1,160 pastors working in Vietnam.
Và hai năm chúng tôi đều tốt nghiệp ra trường khoảng 100 sinh viên tốt nghiệp cử nhân.
And every 2 years we graduate about 200 theological students.
Con số đó chúng tôi đang còn thiếu hụt khoảng chừng 60% về nhân sự.
And we're short about 60% of those who serve.
Vì vậy chúng tôi đang tiếp tục mở những trung tâm trung cấp thần học dành cho những người chưa có bằng tú tài.
Therefore we continue to establish different theological seminaries to equip them so that they can serve.
Các trung tâm đó đã được mở ở tại các vùng cao Lâm Đồng, Đắk Lắk và Gia Lai.
And those have been established in those particular areas in Vietnam.
Ở trong tháng 5 sắp tới đây chúng tôi sẽ mở một trung tâm ở tại Đà Nẵng.
May coming up in 2020 we will open a college in Đà Nẵng.
Trong tháng vừa qua chúng tôi cũng vừa xây dựng hoàn tất một ngôi trường trung cấp cho khu vực vùng Mekong ở tại Vĩnh Long.
We also established a central place in Mekong.
Ước ao rằng quý vị sẽ hiệp lòng với chúng tôi cầu nguyện và Chúa cho nhiều con người được dấy lên để trở nên những người phục vụ Đức Chúa Trời.
We pray that you will be with us in prayer so that God will raise up pastors and to serve the churches in Vietnam.
Hy vọng rằng trong tình yêu Chúa Giêsu chúng ta thuộc về nhau và cùng với nhau gây dựng vương quốc của Chúa.
And the hope is that we in Christ we are together, we build each other up for the glory of God.
Lần đầu tiên tôi đến với quý vị rất ấn tượng bởi vì chúng tôi có điểm chung với quý ông bà anh chị em.
I feel really connected the first time being here with you.
Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu, thuộc về tín lý của Chúa.
We belong to Jesus, we belong to God.
Xin ông bà anh chị em và các đầy tớ Chúa nhận chúng tôi làm người anh em để cầu thay và hỗ trợ cho công việc Chúa chúng tôi tại Việt Nam.
Church, please receive us as a brother and sister in Christ to pray for us and support us in the mission in Vietnam.
Chúng tôi tin rằng bởi lời cầu nguyện của quý vị, Chúa sẽ hành động lớn lao ở tại đất nước của chúng ta.
Through prayer, we believe that God's going to make a big difference, impact on in Vietnam.
Dạ, thưa quý ông bà, anh chị em.
Dear church,
tôi có một câu chuyện ấn tượng cách đây một vài năm.
I've got a story I want to share with you about a couple of years ago.
Khi có những người lãnh đạo họ đã mời một số các tu sĩ đến để tổ chức một bữa tiệc gọi là yến tiệc để mừng Chúa Giáng sinh.
So we've invited a couple of leaders to come together for a particular event.
Ở đó chúng tôi là những người lãnh đạo của các giáo hội.
Here we are leaders from different denominations.
Người tổ chức chương trình đã có một thông điệp rất là dài trong buổi yến tiệc đó.
The organizers had a really long message during that event.
Ông đã chúc mừng cho tất cả chúng tôi là có một mùa Giáng sinh thật là ý nghĩa.
They celebrated with us that we had a meaningful Christmas celebration.
Cùng vui với nhau trong bữa tiệc rất là thịnh soạn mà các cơ quan lãnh đạo đã chuẩn bị.
And a luxurious feast afterwards as well.
Nhưng rồi khi ông đang nói như vậy và có một vị đầy tớ Chúa đã đứng lên.
While the organizer was speaking, there was a servant of God who stood up.
Và nói rằng thưa ông nói rằng chúc cho chúng tôi vui mừng và bữa tiệc để kỷ niệm Giáng sinh, nhưng mà chúng tôi thấy đó là niềm vui không có trọn.
Thank you for celebrating with us, but that is a joy that is incomplete.
Rồi tất cả hội trường đó rơi vào trong một tình trạng hết sức yên lặng.
And at that very moment there was dead silent.
Không khí dường như dừng lại.
The atmosphere was still.
Người lãnh đạo của bữa tiệc đó đã cẩn thận lên tiếng rằng thưa mục sư, Nếu như vậy thì điều gì mà làm cho quý vị không vui ở đây?
The leader of the event said to the pastor, "What is it that is not fulfilling, making it the fullness of joy today?"
Bởi vì mục sư của chúng tôi chỉ lên cái băng rôn gồm có ba chữ là mừng Giáng sinh.
And the pastor point to the slogan up there. It would say, "Happy Christmas."
Ở trong băng rôn đó không hề có chủ ngữ.
There is no subject in that title.
Cho nên vị mục sư nói rằng chúng tôi đến đây vui sao được?
How can we? So the pastor said, "How can we be happy and joyful?"
Bởi vì nếu không có Chúa Giêsu thì không có ngày Giáng sinh.
Because if there is no Jesus, there is no Christmas.
Nhưng quý vị đã lấy mất chữ Chúa ra khỏi cái cụm từ Chúa Giáng sinh.
But you took out the subject God.
Với chúng tôi, nếu không có Chúa Giêsu Giáng sinh thì không thể có được niềm vui nào cả.
Without God, without Jesus, we have no celebration, no joy.
Cho nên nếu có chữ Chúa ở đây thì chúng tôi mới thấy ý nghĩa và thấy có giá trị trong ngày lễ Giáng sinh.
Only if there is the word Jesus here, then we can celebrate and be full of joy.
Và thưa quý ông bà anh chị em,
dear church,
quý vị đã kỷ niệm nhiều lần Chúa Giáng sinh.
You have celebrated many times.
Năm nay 2019.
Today 2019.
Nhưng ông bà anh chị em và tôi đã thực sự kinh nghiệm Chúa Giêsu Giáng sinh trong lòng mình chưa?
But have you experienced Jesus in your heart?
Lúc nãy ban hát lễ nói rằng Chúa Giêsu là lý do để có ngày Giáng sinh.
From the song before, Jesus is the reason of Christmas.
Một lần nữa tôi nói với quý ông bà anh chị em rằng nếu không có Chúa Giêsu thì không có ngày Giáng sinh.
If there is no Jesus, there is no Christmas.
Vậy điều đó liên quan đến cuộc đời của chúng ta.
That is relevant to our lives today.
Và Kinh Thánh quý ông bà anh chị em vừa nghe tuyên đọc ở trong Tiên tri Ê-sai chương 35.
From our Bible passage today in Isaiah 35.
Ở đây đến những lời hứa mang tính tiên tri cho dân sự của Đức Chúa Trời.
These are words of prophecy for God's people.
Bởi vì lúc bây giờ dân Giu-đa ở trong một tình cảnh rất tối tăm cả về thuộc thể lẫn thuộc linh.
They were during a period of hopelessness in despair physically and spiritually.
Ở trong tình cảnh tối tăm như vậy thì Đức Giê-hô-va đã ngự đến.
It was in this situation that God dwell among them.
Ở bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, Chúa đã cho người Giu-đa nếm trải quyền năng của sự cứu chuộc.
By the power of God, the people of Judah were able to experience the power of salvation.
Chúa đã cho họ rờ chạm sự biến đổi.
They were able to touch the transformative power of God.
Chúa đã cho họ kinh nghiệm sự chữa lành.
They experienced the healing from God.
Khiến cho những người dân Judah là tuyển dân của Đức Chúa Trời bước vào một thời kỳ rất tươi mới.
Enabling the Jewish people to enter into a new period with joy and celebration.
Họ bắt đầu sống một đời sống phước hạnh và đầy sủng ân của Đức Chúa Trời trên cuộc đời mình.
They lived a life of blessing and grace from God.
Lời tiên tri này không phải chỉ ứng nghiệm ở trên dân Giu-đa.
But these words are not only for the people of Judah.
Như là tiên tri này một lần nữa được ứng nghiệm trong Chúa Giêsu là đấng cứu thế đã giáng sinh vào đời.
These words of prophecy has been also fulfilled in the life of Jesus.
Jesus Christ là đấng cứu chuộc cho cả nhân loại.
Jesus is the savior of the world.
Bởi vì tình yêu Chúa đã giáng sinh vào đời.
Because of love, God came into this world.
Và khi Chúa Giêsu giáng sinh vào đời, Chúa đem đến nhiều điều tốt lành cho con người trên khắp thế giới trải qua mọi thời đại.
And when he came into this world, he brought so many good things for all each generations.
Ở trong đó có tôi, có quý ông bà anh chị.
In there there's also us.
Để căn cứ trên lời của Chúa tiên tri Ê-sai ở đây.
From the word of God today.
Khi Chúa Giêsu giáng sinh, Chúa cung cấp cho chúng ta một số điều.
When Christ was born, he provided us with these followings.
Thứ nhất đó là Chúa ban cho chúng ta sự sống mới.
Firstly, he gave us new life.
Lời Chúa trong câu 1 và câu 2 Kinh Thánh đã chép.
In verse 1 and 2 in Isaiah 35 we can see.
Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như bông hường. Nó trổ hoa nhiều và vui mừng, cất tiếng hát hớn hở. Sự vinh hiển của Liban cùng sự tốt đẹp của Cạc-mên và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta.
Verse 1 and 2. The wilderness and the dry land shall be glad. The desert shall rejoice and blossom like the crocus. It shall blossom abundantly and rejoice with joy and singing. The glory of Lebanon shall be given to it and the majesty of Carmel and Sharon. They shall see the glory of the Lord, the majesty of God.
Tiên tri Esai đã dùng một vài từ ngữ rất đặc biệt.
The prophet Isaiah used these really important words.
Ông mô tả về dân sự của Đức Chúa Trời và cả cõi thiên nhiên mưu sinh ở đó.
He talked about the people of God, but also the environment where they live.
Họ đang sống ở trong đồng vắng.
He said that they were living in the wilderness.
Đồng vắng là chỉ về một nơi không có người ở.
A wilderness is talking about a place where there are no people living there.
Một nơi rất là hoang vu.
A place that is empty.
Và ông nói dân sự của Chúa đang sống ở trong nơi khô hạn, nơi sa mạc.
And it's dry and it's like a desert.
Đó là những vùng khô khan không có sự sống.
A dry land where there is no life.
Bởi vì khi dân Giu-đa được họ ở trong tình trạng suy thoái về cả tâm linh lẫn thể chất.
So when the people of Judah was in a really a bad situation physically and spiritually,
họ đã rơi vào trong tình trạng yếu mỏng về sức lực của mình.
They were experiencing weakness in their physical bodies.
Và kẻ thù của họ muôn đời đó là dân Assyria tấn công.
And during that time the Assyrians attacked them.
Dân Assyria xâm chiếm họ cả về xứ sở, đất đai lẫn cả con người.
When they invaded them, they took everything.
Vì vậy, dân sự là dân Giu-đa thuộc về tuyển dân của Đức Chúa Trời, nhưng họ sống trong những ngày như là đất hoang vu.
Even though the people of Judah were God's people, they lived through a period of dryness and emptiness.
Họ sống nhưng mà trong tình trạng khô cằn, không có thực sự có một sự sống sung mãn.
They live so dry that they don't have a life of joy and celebration.
Họ sống nhưng mà như chết.
They lived as though they were dead.
Nhưng khi Đức Giê-hô-va ngự đến ở giữa họ,
however when God dwelt among them,
mọi sự đã thay đổi.
Everything changed.
Đồng vắng và sa mạc trở nên nơi vui vẻ và mừng rỡ và có hoa như là bông hồng.
The dry land and the desert became a place filled with life, and even there it was flourishing and flowering as well.
Jehovah Đức Chúa Trời là đấng cứu chuộc, khi Chúa ngự đến thì đem sự sống mới vào ngay trong nơi chết chóc.
God is Savior, so when He came among His people, He transformed them and He gave them life.
Chúa Giêsu giáng sinh vào đời, Ngài là Đức Chúa Trời mặc lấy hình hài con người đến nơi trần gian này.
Jesus, when he came into this world, he took on human form, but he is God.
Cũng đồng một nghĩa rằng Chúa bước vào thế giới của sự chết chóc khô hạn.
So he stepped into a world that is dry and is filled with death.
Ở giữa con người đầy những tội lỗi.
In the midst of sinners.
Cả thế giới này lẫn con người đang chết dần, chết mòn ở trong khô cằn.
And people are dying in the world in this world.
Nhưng mà họ không biết rằng mình đang chết.
But even though they are dying, they don't realize that they are dying.
Trong khi đó Chúa Giêsu đến, Ngài là nguồn của sự sống.
When Jesus came, He is the source of life.
Chúa ban cho con người sự sống.
He blessed and gave people life.
Và trong Giăng đoạn 10 câu 10 nói rằng ta đến để ban cho các ngươi sự sống và sự sống dư dật.
In John verse 10, chapter 10 verse 10, I came to give you life and life abundantly.
Và chữ dư dật này trong nguyên văn có nghĩa là phi thường.
This word abundant means extraordinary.
Có nghĩa là tốt hơn.
Greater and better.
Nghĩa là đều hiếm thấy.
And is rare.
Và Chúa Giêsu là đấng có thẩm quyền để ban cho con người sự sống mới.
Jesus is God and has the power to give people new life.
Ngài ban cho con người một sự sống vượt lên trên mọi sự sống.
A life that overcomes.
Ngài ban cho con người một sự sống vượt trội hơn những gì mà họ đang có, đang biết, đang thấy.
A life that is greater than whatever this world can offer.
Ông bà anh chị em là con cái của Đức Chúa Trời.
Everyone here, you are children of God.
Ông bà anh chị em đã kỷ niệm Chúa Giêsu giáng sinh nhiều lần.
You have experienced God coming into this world many times.
Nhưng có thực sự là chúng ta kinh nghiệm sự sống của Chúa?
Have you truly experienced the life of God in your life?
Và ngay sáng hôm nay chúng ta thờ phượng kỷ niệm Chúa giáng sinh, nhưng mà lòng ý tưởng của chúng ta có một chỗ nào cho Chúa ngự không?
Today we celebrate Christmas, but in your heart and in your minds, is there a place for God?
Nếu chúng ta không có sự sống của Chúa,
if we don't have the life that comes from God,
nếu chúng ta hát ca ngợi Chúa giáng sinh,
if we worship God,
nếu chúng ta dự nhiều bữa tiệc giáng sinh,
if we go to many different places to worship God,
chúng ta làm nhiều điều khác trong ngày giáng sinh,
we do so many things on Christmas Day,
nhưng không có Chúa Giáng sinh.
But if you don't have God living in you,
chúng ta vẫn là một con người khô cằn, không có sự sống.
We are people who are dry without life.
Và chúng ta sống mỗi một ngày trong danh phận là tôi con của Đức Chúa Trời, nhưng từng ngày trôi qua trong cuộc đời chúng ta rất là vô nghĩa.
Sometimes we live as though we are Christians, but every day we live without meaning.
Chúng ta trở nên người mò mẫm ở giữa đời.
We are like stale people in the world.
Chúng ta trở nên người cằn cỗi ở giữa thế giới này.
We are people just another person in this world.
À, giống như tiên tri Ezechia đã nói rằng chúng ta là những bùa hài cốt khô đang di chuyển.
It's like we are like the dry bones walking around.
Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng như vậy mình có một cái lớp vỏ là tin lành.
But you got to think, do we have an outer shell called Christian?
Mình có một truyền thống là gia đình mình là tín đồ của Chúa Giêsu.
Perhaps we have a tradition that your family is a Christian.
Nhưng mình không biết thực sự mình là người đang chết.
But whether you personally know that you are people deserve death.
Có ba điều mà con người thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa.
There are three things that people have to see that life has meaning.
Thứ nhất là chúng ta có một cơ thể sống động.
Firstly, we have a physically healthy and active body.
Thứ hai, về phương diện nội tâm, chúng ta có một đức tin kiên định và năng quyền.
We have a short and consistent faith.
Thứ ba là chúng ta sống một đời sống có một mục đích thiêng liêng cao đẹp.
And also we have a heavenly purpose that is beautiful.
Và cả ba điều để làm cho tôi với quý ông bà anh chị em thấy cuộc đời mình có giá trị ý nghĩa đều được từ Chúa Giêsu và Thánh Linh của Chúa Trời ban cho.
And those three points are given to us through Jesus by the Holy Spirit.
Cho nên khi có Chúa Giêsu ngự trị trong lòng ông bà anh chị em và tôi, chúng ta sẽ nếm trải một cái trải nghiệm mới, đó là bắt đầu được sống.
So when we experience Jesus living in our lives, we experience the beginnings of living again.
Và ở trong thời gian thứ nhất đoạn 4 câu 9 Kinh Thánh chép rằng lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ trong điều này. Đức Chúa Trời sai con một của Ngài đến thế gian đặng chúng ta nhờ con được sống.
In 1 John chapter 4 verse 9, God's people will experience the meaning of life that is truly is life, and it says that we will experience life that truly is life.
Được sống đó là chúng ta được Chúa tha thứ tội lỗi.
To live means to be that we know that God has forgiven us our sins.
Chúng ta được Chúa cứu chuộc khỏi quyền lực của sự tối tăm và đặt chúng ta trong thế giới của sáng lạn.
Where He saved us from the power of darkness into a world of light.
Được sống đó là từng ngày sống trên đất này, chúng ta vẫn là cơm áo gạo tiền trong nhu cầu hàng ngày.
Of course we live at the mundane life, we still live here.
Vẫn có những lúc đổ mồ hôi, vẫn có những lúc phải đổ nước mắt.
So there are times where we are sweat and our tears are fallen in this world.
Nhưng chúng ta là người nhận biết Đức Chúa Trời.
But we know God.
Chúng ta kinh nghiệm Ngài trong đời sống.
We experience Him in our lives.
Chúng ta có mối tương giao với Chúa, giữa cha và con, giữa Chúa với chúng ta.
We have an intimacy with God the Father and the Son and Jesus.
Được sống đó là trong danh Chúa Giêsu, chúng ta nếm trải từng ngày trên cuộc đời này một cách thú vị và ý nghĩa.
It is in Jesus that we experience a life that is meaningful and purposeful.
Cho nên khi Chúa Giêsu giáng sinh vào lòng của tôi với quý ông bà anh chị em, Chúa ban cho chúng ta quyền phép của Thánh Linh.
So when Jesus comes into our lives, God gives us the power of the Holy Spirit.
Quyền phép của Thánh Linh và quyền phép của tin lành làm cho chúng ta được sống động ở giữa trần gian này từng ngày một cách có ý nghĩa.
In the gospel, through the power of the Holy Spirit, we are able to experience the power to live a healthy and active life in this world.
Để như lời của sứ đồ Phaolô nói ở trong công vụ đoạn 26 câu 18, đó là chúng ta được chuyển từ thế giới của sự tối tăm chết chóc và đạt đến một thế giới của sáng láng, đồng gia tài với các thánh đồ.
So we are taken from a place of darkness into a world of light, inheriting with all the other people of God.
Nhưng thưa quý ông bà anh chị em,
dear church,
có một cái mâu thuẫn rất lớn trong đời sống của chúng ta.
There is this conflicting point in every one of our lives.
Đó là chúng ta khi được ở trong ân điển của Chúa, những điều tốt lành Chúa dành cho.
That is when we're in the grace of God, all the good things God gives to us.
Mình sống với sự sống mới Chúa ban cho mình từng ngày.
We live with new life every day.
Lắm khi chúng ta thấy điều đó là điều tầm thường, không có giá trị.
Sometimes we take them for granted.
Chúng ta trở nên như một con ngựa quen đường cũ.
Like a horse that knows its tracks.
Quay trở về với lối cũ.
And go back to the old ways.
Đắm mình ở trong bùn dơ.
Filled with dirt.
Ở trong tội lỗi.
In sin.
Và chúng ta trở nên người nói không với Chúa và luôn luôn nói vâng với đời.
And we become people that says no to God but participate with the world.
Và chúng ta xem lối sống đó trở nên một lối sống thuộc linh cho cuộc đời của mình ở giữa hội thánh.
And sometimes you see that as a spiritual life within our church.
Và chúng ta nghĩ rằng mình đang là một người có năng quyền của Chúa đang sống động ở giữa đời.
And we think that we have the power of God in this world.
Nhưng ở trong cái nhìn của Đức Chúa Trời.
But in God's perspective.
Tôi, quý ông bà, anh chị em, người như vậy là người đang sống mà là chết.
Those who are like that, those who are living but are really dead.
Chúng ta sống ở trong một đời sống nội tâm khô cằn.
We live in a dryness of life.
Không hề có những thú vị gì trong cuộc đời của chúng ta.
There is nothing to look forward to in this life.
Ngay ở trong chỗ Chúa đặt để.
Even within the place, the position that God gives to you.
Ngay ở trong chức vị mà Chúa đặt để cất nhắc chúng ta.
Even to the place where God allows you to serve.
Mặc dù chúng ta là người siêng năng thờ phượng, tham gia mọi sinh hoạt ở trong hội thánh.
Even though we are consistent people who worship God, who comes to church.
Và nếu ngay trong mùa Giáng sinh năm nay, tôi và quý ông bà anh chị em nhận biết mình ở trong tình trạng chết chóc.
If each and every one of us, we realize that we are actually in this particular situation.
Xin Chúa cho chúng ta có sự khiêm nhường và bước đến với thập tự giá.
May God give you the humility.
Chúng ta không giải quyết điều này với vị mục sư.
To walk towards the cross, not dealing it with the pastors.
Không giải quyết với tổ chức của giáo hội.
Not with the denomination.
Nhưng chúng ta giải quyết với chính Chúa Giêsu.
But you deal with it with Jesus.
Thập tự giá, nơi của sự cứu chuộc được ban cho.
At the cross where salvation is given.
Và khi quyền năng siêu nhiên của Chúa bắt đầu chạm đến.
When the extraordinary power of God touches your life.
Thì một lần nữa Chúa sẽ ban cho ông bà anh chị em và tôi sống động tràn đầy linh lực của Chúa.
God will transform you and give me new energy and new life.
Để có thể nếm trải sự sống mới của Chúa trên cuộc đời mình mỗi ngày.
To experience the power of God in our everyday life again.
Sự sống đó làm cho chúng ta thấy cuộc đời ở giữa thế giới này.
And that life will give us a view of life in this world.
Xung quanh có những khủng hoảng đổi thay.
Even though there are tragedies and everything is changing around us.
Lòng chúng ta vẫn tràn ngập sự bình an.
But we are filled and saturated with peace.
Lòng chúng ta vẫn luôn vui mừng.
We are full of joy.
Tràn đầy niềm hy vọng ở trong Chúa.
Overflowing with hope.
Và chúng ta thấy từng ngày đi qua trong cuộc đời mình là những ngày thật đáng sống.
And every day that passes, we see that life is truly worth living.
Một người sống như vậy là một người đang có chính Chúa giáng sinh trong lòng.
Those who are truly living like that really truly have God living in them.
Bởi vì Chúa đến với quý ông bà anh chị em, đến một con người có sự chết chóc để ban cho chúng ta sự sống mới.
Because God came to us during the time of death and gave us new life.
Điều thứ hai khi Chúa cứu thế giáng sinh.
Point number two, when God came into this world.
Đó là Ngài ban cho chúng ta sự cứu rỗi.
He gave us salvation.
Lời của Chúa ở trong câu 3 và câu 4.
In verse 3 and verse 4 of Isaiah.
Xin nhờ một sư Thuấn đọc luôn hai câu kinh thánh đó bằng tiếng Anh cho nên nhanh.
Isaiah chapter 35 verse 3 and 4. Strengthen the weak hands and make firm the feeble knees. Say to those who are fearful heart, be strong and do not fear. Here is your God. He will come with vengeance, with terrible recompense. He will come and save you.
Đức Giê-hô-va ngự đến không phải chỉ ban cho dân sự của Chúa sự sống mới mà thôi.
When God came into this world, not only to give his people new life,
nhưng Ngài đến còn ban cho dân Giu-đa sự cứu rỗi.
But he also gave the people of Judah salvation.
Ở trong tình cảnh họ bị nô lệ và thống trị bởi những người Assyri.
During a situation where they are slaves and being oppressed by the Assyrians.
Và trong một phương diện nào đó thì họ cũng là người bị thống trị dưới quyền năng của tội lỗi và Satan.
But in another aspect they were also under the power and oppression of sin and evil.
Nhưng mà khi Đức Giê-hô-va đến thì Ngài giải phóng họ, đem cho họ đến sự tự do một cách cá nhân.
When God came into their lives, he gave them the freedom from oppressions.
Ở giữa tình trạng họ mòn mỏi, Đức Chúa Trời đã ban cho họ sức mới để họ có thể sống mỗi ngày.
In their weaknesses, God came in and gave them strength to live every day.
Họ vượt khỏi tình trạng yếu nhược mà trở nên con người mạnh mẽ.
They overcome weakness and became people of strength.
Họ từ những con người sợ hãi thì Đức Chúa Trời đã ban cho họ lòng can trường, ý chí của can đảm.
Being fearful, they became people who were courageous.
Ở trước mọi hoàn cảnh khó khăn, trước bất kỳ một áp lực nào trong cuộc sống.
Against all the challenges and the pressures of life.
Và khi Chúa Giêsu giáng sinh vào đời.
And when God came into this world.
Chính tên gọi của Chúa là Đấng Cứu Chuộc.
His name was
Dĩ nhiên Chúa ban cho con người được giải phóng về phần tâm linh.
Jesus the Savior, of course he came to allow people the freedom from the freedom to live.
Giống như danh của Chúa đã được ghi lại ở trong Matthew đồng 1 câu 21.
In Matthew chapter 1 verse 21.
Luca đoạn 2 câu 11.
And Luke chapter 2 verse 11.
Nói rằng danh của Chúa là Giêsu, Ngài là Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa.
Jesus, his name is Jesus, he is Lord and Savior of the world.
Vậy mục đích của Chúa Giêsu giáng sinh vào đời là để tìm và cứu những con người hư vong, những con người lầm lạc.
And his purpose was to seek and to search the lost and the sinners.
Điều đó được ghi lại cho chúng ta trong Luca đoạn 19 câu thứ 10.
And that's written in the Gospel of Luke.
Chẳng những là Chúa cứu rỗi về phần linh hồn, nhưng mà Chúa còn cứu giúp trên mọi con người ở trong tất cả mọi lĩnh vực khác.
Not only did God save their souls, but also God also saved areas of their lives as well.
Cho nên ở đây trong câu thứ 3 đề cập cho chúng ta.
So in verse 3 we can see.
Chúa ban sức lực cho những con người yếu đuối.
God provided strength for those who are weak.
Kinh Thánh nói rằng những bàn tay yếu đuối, những gối run em.
The weak hands or the feeble, the weak hands.
Ở đây nguyên văn trong tiếng Hebrew muốn biểu tả rằng đây là những con người kiệt sức, ngã lòng, mất ý chí.
So from the original wording, this talks about those who are exhausted, who are broken-hearted, or perhaps even have lost their minds.
Họ là những người nói rằng, tôi chết tốt hơn là tôi sống.
They can say something like, I'd rather die than continue living.
Chúa ban cho họ sức lực mới.
But God gave them new strength.
Chúa ban cho những con người đang sợ hãi sự can đảm.
He blessed those who are fearful in heart with new courage.
Ở trong câu 4 Kinh Thánh chép rằng hỡi những kẻ có lòng sợ hãi, khá vững lòng đừng sợ nữa.
It says in verse 14, those who are fearful heart be strong and do not fear.
Chứ sợ hãi ở đây mô tả rằng có một cảm xúc hay là nhiều điều đe dọa, nguy hiểm, khiến cho họ lo lắng, băn khoăn ở giữa cuộc sống.
Here we're talking about a fear that is caused by threats or perhaps something that is making people feel worried and confused.
Và nhóm từ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả.
And here we talk talks about he will come with vengeance.
Chúng ta có thể dịch rằng Chúa lấy thưởng cho những điều thiện, phạt cho những điều ác, theo luật công bình của Chúa.
To best understand this, God will reward the good and he will punish the evil according to the justice of God.
Cho nên ở trong Chúa Giêsu khi Chúa giáng sinh thì có sự cứu chuộc.
So in Jesus when he came into this world there is salvation.
Có quyền năng,
there is power.
Có cả sức mạnh,
and there is strength.
Cho nên ngay khi bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu thi hành chức vụ.
So at the very beginning of the message of gospel of Jesus.
Mà chúng ta vẫn thường gọi là bài giảng tám phước lành.
The one that we talked about the sermon on the mount.
Chúa bảo đảm rằng những con người nghèo khó về tâm linh sẽ có được nước thiên đàng.
In the beatitudes, Jesus declared, those who are poor in spirit will receive the kingdom of God.
Chúa bảo đảm rằng những con người có lòng than khóc sẽ nếm trải sự yên ủi.
Those who mourn will be comforted.
Có những con người nào đã bị hãm áp, bị ép chế, những con người bị bắt bớ, bị đối xử bất công thì sẽ được sự binh vực và giải cứu.
Those who revile you or those who experience persecution or evil, God will defend them.
Cho nên thưa với quý ông bà anh chị em,
dear church,
Chúa Giêsu đến để có thể cứu chuộc những con người tội lỗi.
Jesus came to save those who are sinners.
Và Chúa ban cho chúng ta một sự sống đời đời.
He gives us life, eternal life.
Vượt qua sự đoán xét.
That overcomes the judgment of God.
Trải nghiệm sự sống.
Experiencing life.
Cho nên một người kinh nghiệm được sự cứu rỗi đó là người kinh nghiệm được sự tha thứ, kinh nghiệm được sự giải phóng.
Those who experience salvation are those who experience forgiveness and also freedom.
Con người này kinh nghiệm được sự biến đổi nên mới.
And they experience the transformative power of God.
Con người này là con người kinh nghiệm quyền phép của Thánh Linh vận hành trong cuộc đời mình.
The power of the Holy Spirit working in their lives.
Tôi muốn dừng lại ở đây để hỏi quý ông bà anh chị em.
I want to take a moment here to ask you.
Một lần nữa quý vị kỷ niệm Chúa Giáng sinh.
Today we celebrate Christmas.
Nhưng quý vị đã thực sự kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa chưa?
Have you truly experienced the salvation of God?
Có kinh nghiệm được Chúa tha thứ cho tội lỗi mình không?
The forgiveness of your sins.
Có kinh nghiệm được cuộc đời của mình được thay đổi từ ở chỗ tối tăm qua nơi sáng láng không?
Transform from darkness into light.
Có kinh nghiệm được sự biến đổi nên mới của Chúa trong cuộc đời mình không?
Transformed and renewed.
Kinh Thánh phán rằng ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, mọi sự cũ qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới.
Those in God, They receive new life. All the past is gone and there is a renewed hope for the future.
Những ai trong quý vị đang ngồi ở đây?
For all those who are sitting here today.
Từ ngày tin Chúa đến bây giờ không có gì mới.
Is there anyone here when you believe in Jesus there is nothing new in your life?
Mục sư cũng chẳng có gì mới.
Perhaps the pastor has nothing new.
Tín đồ cũng chẳng có gì mới.
Members have nothing new.
Người ta nhìn vào và nói rằng, ồ người tin lành đâu có gì mới.
They look at our community and say, is there anything new?
Nói láo.
Liars.
Lừa gạt.
Deceivers.
Thủ đoạn. Mưu kế.
Fake and corrupted.
Ngoại tình.
Adulterous.
Bài bạc, say sưa rượu chè.
Gamblers and drunkards.
Vô số những điều khác.
Lack of responsibility.
Giống như một người không có Đức Chúa Trời.
Like people who do not have God.
Và như vậy thì chúng ta chưa hề kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa.
If that's the case, you haven't experienced the salvation of God.
Người ta sống bằng quyền phép của đời.
People live by the powers of the world.
Bằng tiền của và họ nghĩ rằng mình là người giàu có.
By the money of the world.
Nhưng ông bà anh chị em có phải là người giàu có về quyền năng thánh linh không?
But are you rich in the power of the Holy Spirit?
Hay là trong đời sống của chúng ta mà gọi là con cái của Đức Chúa Trời ở trong thời đại của thánh linh nhưng không hề kinh nghiệm gì về quyền phép thánh linh để làm vốn cho cuộc đời mình không?
During the time of the Holy Spirit you're not experiencing anything from God.
Quý ông bà anh chị em và tôi có thể nghèo về tiền bạc.
Perhaps we are poor in our money.
Nhưng chúng ta phải là người giàu có về Đức Thánh Linh.
But we are rich in the Spirit.
Trải nghiệm về quyền năng của Chúa bày tỏ trên cuộc đời mình một cách dư dật.
Experiencing the power of God in our life in an abundance.
Và nếu chúng ta trải nghiệm được như vậy thì ông bà anh chị em là người kinh nghiệm được sự cứu rỗi từ nơi Chúa Giêsu giáng sinh vào lòng mình.
And if you're experiencing that, you are experienced when God came into this world, coming into your life.
Ở trong một phương diện khác.
In another, from another angle,
Chúa đặt để chúng ta ở giữa trần gian này.
God places us in this world.
Ai nấy chúng ta có những đối diện với áp lực, với những điều tiêu hao về sức khỏe.
Yeah, we face the pressures and things that consumes our energy.
Có đôi lúc tinh thần của chúng ta bạc nhược, ngã lòng, thối chí.
Sometimes our morale is so flat and low.
Bởi vì sống đối diện với quá nhiều điều khó khăn trong cuộc sống này.
Because we have to face so many difficult situations in this world.
Có lắm khi tôi với quý vị sẽ đến nói với Chúa rằng Chúa ơi, xin Chúa cho con chết ở đây là tốt nhất.
Perhaps sometimes we say to God, oh, it's better if I die now, God.
Ở ngay trong chỗ tiêu hao mệt mỏi của quý ông bà anh chị em đó, Chúa Giêsu đến với quý vị.
It is in that situation that Jesus comes into the world.
Ngài ban cho quý ông bà anh chị em và tôi sức lực của Chúa.
He came to give us strength from God.
Ngài gánh thay mọi gánh nặng cho tôi với quý ông bà anh chị em.
He carries our burdens.
Từ ở trong Cựu Ước cho đến Tân Ước, lời của Chúa bảo đảm rằng Đức Chúa Trời hay là chính Chúa Giêsu là đấng gánh thay gánh nặng cho chúng ta.
From the Old Testament to the New Testament, it says definitely sure that God carries our burdens.
Chi Thiên 68 câu 19 Kinh Thánh chép: Đáng ngợi khen Chúa thay là đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, tức là Đức Chúa Trời sự cứu rỗi của chúng tôi.
In Psalm 68 verse 19, blessed be the Lord who daily bears us up. God is our salvation.
Một ý tưởng đó được diễn tả cho chúng ta trong Tân Ước để nói về Chúa Giêsu và lời công bố của Chúa Giêsu cho dân sự của Ngài.
And those words have been expressed in the Gospel of Matthew.
Matthew đoạn 11 câu 28. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.
Gospel of Matthew chapter 11 verse 28. Come to me all that are weary and are carrying heavy burdens, I will give you rest.
Lo lắng, sợ hãi, chắc chắn ai nấy trong chúng ta đều có.
Worries and fear, I'm sure we all experience.
Nhưng khi Chúa Giêsu ngự trị vào trong cuộc đời của chúng ta thì mọi lo lắng, sợ hãi, ưu tư đó được cất đi và thay vào lòng cho chúng ta sự can đảm, ý chí của can trường.
But when God Christ lives in us, all of those worries and burdens are taken away but are replaced in us a spirit of courage.
Một câu chuyện được ghi lại cho chúng ta ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 6.
There's a story in the Gospel of John chapter 6.
Vào một buổi chiều tối, các môn đồ lên thuyền để chèo qua bờ bên kia và vào thành Capernaum.
On the evening, Jesus came with the disciples on a boat, a journey across the water.
Họ đi khỏi bờ chừng khoảng 6 cây số.
On their way,
bão tố đã nổi lên.
There was a storm.
Tàu hầu chìm.
The boat was beginning to sink.
Mọi người lúc bấy giờ bối rối kinh hoàng ở giữa biển khơi.
Everyone was fearful and terrified.
Sự sợ hãi che lấp cả tầm nhìn của họ.
Their fear blinded them.
Chúa Giêsu biết tình trạng của dân sự Chúa.
Jesus knows the situation of his people.
Trong đêm hôm tăm tối đó, Chúa đã đi bộ trên mặt biển để đến với họ.
In darkness, God was walking on water towards them.
Nhưng Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta một sự kiện thú vị lắm ở đây.
But here it talks about something very extraordinary.
Ở trong cơn kinh hoàng, các môn đồ không nhìn thấy thầy của mình quen thuộc nữa.
In chaos, they have not been able to see Jesus.
Họ nói rằng, con ma.
They said, it's a ghost.
Ngay cái lúc sóng gió chuẩn bị nhận chìm, Chúa không cứu mà bây giờ ma tới nữa thì thôi tiêu cuộc đời.
It's crazy because in the midst of we're about to perish and there's a ghost, there's no hope.
Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng, ấy là ta đây, đừng sợ.
But Jesus said, it is I, do not be afraid.
Chúa bước vào thuyền với họ.
When Jesus walked into the boat with them,
giữa họ,
he was in their midst.
Sóng gió yên lặng như tờ.
The storm was stilled.
Và các môn đồ đã đến bờ bên kia để tiếp tục hành trình của mình trong cuộc sống.
And the disciples were able to go to the other side.
Ông bà, anh chị em và tôi, khi chúng ta có những bối rối lo âu thì thường mắt của chúng ta mờ đi.
Sometimes in our lives, church, our worries blind us.
Quen thuộc của Chúa trên cuộc đời mình nữa.
You don't see God in your life.
Và làm cho chúng ta có nên một người khủng hoảng ở trong đời sống.
Perhaps makes us panic in life.
Không còn thấy có gì thú vị đáng sống ở trong cuộc đời này.
Not seeing anything worthwhile to live.
Nhưng dầu sóng gió bao nhiêu đi nữa, nhưng có Chúa Giêsu ngự với, thì ông bà, anh chị em và tôi sẽ thấy rằng mình can trường, nhẹ nhàng, không còn lo âu sợ hãi gì.
If we have Jesus in our lives, we in the midst of chaos and challenging circumstances, we have peace, we have joy, we can cast our burdens onto him.
Mà không phải chỉ là bình an mà Chúa còn ban cho chúng ta một trải nghiệm của một con người đắc thắng.
Not only do we receive peace from God, but we also receive the spirit of victory.
Và khi ông bà, anh chị em với tôi là một con người sống trong tâm trạng đắc thắng đó, thì có phải lon khon, có phải riêu riêu, có phải buồn rầu không?
Church, think about this. If you have the spirit of victory in your life, you're not going to be so negative, so flat.
Người mà thắng trong trận chiến này sẽ là một người ưỡn ngực mình ra.
Those who are victorious, they are people who stand with the chest out.
Đầu mình ngẩng lên.
Your head up.
Chân của mình vững vàng để có thể bước tới.
Your feet are flowing.
Và sẵn sàng để bước vào trong chiến trận kế tiếp đây, không có gì phải sợ hãi cả.
And prepared and ready for the next battle.
Ông bà, anh chị em là con cái của Chúa, có tin như vậy không?
You who are believers, do you believe that?
Ông bà, anh chị em có trải nghiệm được tâm trạng của người chiến thắng như vậy trong cuộc đời này không?
Have you ever experienced the spirit of victory in your life?
Chúa Giêsu đã giáng sinh vào đời, giáng sinh vào lòng của ông bà, anh chị em với tôi để làm một cuộc cách mạng tâm linh cho chúng ta.
Jesus came into this world, he came into our lives to start a revolution for our spiritual life.
Bởi vì như vậy, chúng ta sống ở trong quyền năng siêu nhiên của Chúa dành cho mình.
That's why we live in the super extraordinary power of God.
Trong cuộc sống này đầy dẫy những bão tố, đầy dẫy những bất an, thì sức lực và giải pháp của con người không thể giải quyết được.
In the storms and the problems of this world, we know that the human strength cannot solve.
Mọi sức lực chúng ta có được để có thể chiến đấu đối diện với tất cả mọi hoàn cảnh đều đến từ nơi Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời ngự giữa chúng ta và Ngài cung ứng.
The strength to be able to overcome the challenges and problems in our lives comes from God himself.
Philip đoạn 4 câu 13 là kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô.
In Philippians chapter 4:13, this is Paul's experience.
Ông đã nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi.
He says, I can do all things through Christ who strengthens me.
Tôi dựa vào nguyên ngữ để có thể diễn dịch câu kinh thánh này như sau.
I work with the original words and I have translated as this.
Tôi có được sức mạnh từ nơi Đức Chúa Trời cung cấp.
I have strength that comes from God who provides.
Cho nên tôi có thể đối diện với mọi sự.
Therefore, I'm able to face with all situations, circumstances.
Tôi có thể làm được mọi điều.
I can do all things.
Và Chúa Giêsu đã giáng sinh vào đời để cung ứng cho ông bà, anh chị em và tôi kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa.
God came into this world enabling us to experience the salvation of God.
Điều thứ ba, khi Chúa Giêsu giáng sinh vào đời là Ngài ban cho chúng ta sự chữa lành trọn vẹn.
The third point is that when God came into this world, he came to give us healing in its fullness.
Điều này được ghi lại cho chúng ta trong câu 5 và câu 6.
This is written in verse 5 and 6. Then the eyes of the blind shall be opened, the ears of the deaf unstopped. Then the lame shall leap like a deer, and the tongue of the speechless sing for joy. For waters shall break forth in the wilderness, and streams in the desert.
Khi Đức Giê-hô-va ngự đến không phải chỉ là ban sự cứu rỗi mà thôi, nhưng Chúa còn mở ra một thời kỳ mới chữa lành bằng quyền phép siêu nhiên trên cả môi trường sinh thái và cả trong tâm linh của con người.
When God came and dwelt among his people, not only did he give them salvation, but he also gave them a new season, a new period of special supernatural powers from the heavenly realms that had an impact on the human condition, but also nature itself as well.
Lời hứa của Chúa ở đây rằng kẻ mù sẽ mở mắt, kẻ điếc sẽ rỗng tai, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát, những dòng nước sẽ trào trong đồng vắng và suối chảy ra trong nơi sa mạc.
The blind's eyes will be open, ears, the deaf will be open, deer shall leap like a deer, tongue shall be able to sing, and waters will break forth into the wilderness.
Và chính sự chữa lành của Chúa đó đem dân sự của Đức Chúa Trời đến một đời sống, sống khỏe, mạnh, vui tươi, sống động ở trong quyền năng của Chúa Chí Cao.
And because of God's power, people are able to experience healing, health, joy, living in abundance in the power of God.
Khi Chúa Giê-xu giáng sinh vào đời, Ngài là Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta.
When God came into this world, he is God with us.
Ngài là con người từ trời đến để có thể thực hiện sứ mạng của đấng cứu chuộc.
He is Jesus in human form in order to fulfill his mission to save.
Cho nên Chúa đi từ nơi này nơi khác rao giảng phúc âm.
That is why Jesus walked into different places to preach the gospel.
Thi thố quyền năng của sự chữa lành trên kẻ đau, kẻ bị tà linh ám hại.
Demonstrating the power of healing for all those who needed it.
Để họ có thể nếm trải đời sống mỗi ngày trong sự chữa lành và
so that they were able to experience the healing of God in everyday life.
Và ngay khi dân Baptist ở trong nơi lao tù, ông lo lắng băn khoăn không biết phải đây là đấng cứu thế đã đến không.
Even when John the Baptist, who was in jail, he's like wondering whether is this the Messiah.
Ông đã sai người để hỏi Chúa Giêsu.
He asked his people to come and ask Jesus.
Chúa Giêsu đã trả lời cho dân Baptist ở trong Luca đoạn 7 câu 22.
And this is where we find him answering John in Luke chapter 7 verse 22.
Hãy về báo cho dân các sự các ngươi đã thấy và nghe, kẻ đuôi được sáng, kẻ què được đi, người phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, và tin lành đã được rao giảng cho kẻ nghèo.
Go and tell John what you have seen and heard. The blind receive the sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, the poor have good news brought to them.
Và trong suốt khi thi hành chức vụ trên đất, Chúa Giê-xu đều rao giảng phúc âm chữa lành, đuổi quỷ cho tất cả mọi con người khi đối diện với Chúa.
Jesus healed, cast out demons throughout his entire ministry on earth.
Và thưa quý ông bà anh chị em, lời tiên tri này được ứng nghiệm cho chúng ta ngày hôm nay.
The words of prophecy is fulfilled for us today.
Ngay cả môi trường và sinh thái.
Even in the areas where we live.
Dòng nước sẽ trào lên trong đồng vắng và suối sẽ chảy trong nơi sa mạc.
The water will break forth and there will be waters within the wilderness.
Trong những ngày trước đây, vị thủ tướng của Do Thái là Netanyahu, ông đã có một lời công bố.
So there was a king, he said the following.
Ông nói rằng đất nước của chúng tôi từ ngày trở về lập quốc là bắt đầu từ con số 0.
So when the people came back to the land, they started with nothing.
Và đất nước của họ là hơn 65% là sa mạc và đồng vắng.
And their land was 65% desert.
Nhưng mà ông nói rằng chúng tôi bắt đầu từ số đó và bây giờ thì sa mạc, chúng tôi có thể xuất khẩu là hoa, là rau quả để đi khắp thế giới.
It's amazing because that's where we started in, but it is in the wilderness and the desert that now we are able to export flowers and vegetations.
Có phải là người Do Thái họ dùng khả năng của mình để đạt được điều đó không?
Is it because the Jewish people use their own ability to make that happen?
Xin thưa quý ông bà anh chị em không.
That it's not.
Tất cả đều đã có sự chuẩn bị của Đức Chúa Trời một cách chu đáo cho dân sự của Chúa.
God already had a divine plan for his people.
Các nhà khoa học của người Do Thái đã khám phá được ở dưới sa mạc đó có một cái dòng sông ngầm nước ngọt.
So those who are scholars and scientists, those who the researchers were able to identify that underneath there was flowing with water.
Và khối lượng của nó hàng triệu mét khối nước.
Yeah, like heaps and heaps of water.
Và người ta đã khai thác nước ngọt đó để đưa vào trong sa mạc và biến sa mạc thành nên trang trại trồng rau, trồng các loại cây để xuất khẩu trên khắp thế giới.
And they were able to take the fresh water there into the desert and to be able to produce flowers and vegetation.
Rồi chẳng những như vậy, nước sa mạc đó bây giờ người ta làm nó trở nên như là những cái hồ cá.
In the desert, not only that, in the desert, they've transformed it to see like there's many places where there's lakes filled with fish.
Người Do Thái họ đã nuôi một loài cá mà xuất khẩu một loài bằng hạng nhất ở trên khắp thế giới.
They take care of a particular fish that is exported all across the world.
Và tôi cũng tin rằng quý vị ở đây, nếu chúng ta mua rau quả của người Do Thái, cá của người Do Thái, thì quý vị sẽ thấy được giá trị của nó rất là đắt đỏ.
So if here we are able to buy what is exported there, we can see the quality of it.
À, tất cả những điều này do quyền năng của Đức Chúa Trời biến đổi và chữa lành.
All of that happened in the power of God who healed and transformed life.
Môi trường sinh thái của tôi với quý ông bà anh chị em đang sống.
In our context,
Đức Chúa Trời cũng có quyền để có thể chạm đến và Ngài chữa lành môi trường sinh thái cho chúng ta.
God also has the power to transform our context.
Ngài chữa lành cho tâm linh của tôi và quý ông bà anh chị em.
He can heal our spiritual and our physical.
Sở dĩ từ lâu nay chúng ta trở nên một người tật nguyền, bệnh tật, bệnh hoạn ở trong nhà của Chúa bởi vì chính chúng ta.
Perhaps we have experienced sickness and illness spiritually in the house of the Lord.
Là con cái của Đức Chúa Trời nhưng mà Chúa không thực sự cai trị trong cuộc đời mình, cho nên chúng ta tập chú vào cái tôi, cái bản ngã của mình.
So perhaps we say that God is Lord but he's truly not the Lord of our life. Perhaps our focus is on our ego and our pride.
Mọi nghĩ suy của chúng ta trước tất cả mọi vấn đề xảy đến cho mình theo cái nguyên tắc của đời.
Perhaps we've been perceiving all the challenges in life according to the perspective of the world.
Cho nên Chúa không có ngự trị trong đời sống chúng ta.
And that is why God is not Lord of your life.
Mình giống như ông Asaph ngày xưa.
Like Asaph in the past.
Ngay khi Asaph là thuộc dân của Đức Chúa Trời, nhưng mà ông tập chú về mình thì ông thấy cay đắng, khổ đau và tật nguyền.
He belonged to God's people. However, he experienced bitterness in his life.
Trong Thi Thiên 77 câu 10, ông nói rằng đây là tật nguyền của tôi, nhưng tôi sẽ nhớ lại các năm về tay hữu của Đấng Chí Cao.
In Psalm 77 verse 10, he writes, "It is my grief that the right hand of the Most High has changed."
Khi Asaph nhìn đến với Chúa.
But when Asaph turned his focus on God,
ông tập trung vào Chúa và thấy Chúa.
He focused on God and he was able to see God.
Thì tất cả mọi tật nguyền của tâm linh ông được chữa lành.
Everything, his spiritual sickness was healed.
Ông đã làm bài thơ đó để dâng lời ca ngợi Đức Chúa Trời.
He wrote that letter as a praise and thanksgiving to God.
Ông sống trong niềm vui, trong sự sung mãn từ nơi Chúa.
He lives in the joy and the blessings of God.
Và tôi cũng thưa với quý ông bà anh chị em sáng nay một cách chân thành.
Dear church, from the bottom of my heart.
Có thể tôi với quý ông bà anh chị em.
Perhaps we,
ngay khi kỷ niệm Chúa Giáng sinh vào đời,
on the day of Christmas,
mình là người đang mù lòa về tâm linh.
Perhaps we are spiritually blinded.
Mắt đời thì tin tưởng lắm.
You trust the eyes of the world.
Nhưng mắt tâm linh lại mù.
But your spiritual eyes are blinded.
Bởi vì không thấy được những việc gì Chúa làm cho cuộc đời mình, cho thế giới xung quanh của mình cả.
And you can't see what God is doing for your life and for our world.
Mắt của chúng ta bị mù bởi vì mình sống giữa thế giới này mà không hề thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Perhaps we're blind because we live in this world and don't see the presence of God.
Tâm linh của tôi với quý ông bà anh chị em là những người đang bị bệnh phung.
We are, our eyes, our spiritual eyes are like sickness, like lepers.
Bởi vì cái đầu này, cái lòng này chất chứa nhiều ô uế, tội lỗi và nuôi dưỡng những điều đó ở trong cuộc đời mình.
Because of our hearts and our minds filled with all the sin and the rubbish of this world.
Chúng ta là những người bị điếc về thuộc linh.
Perhaps we are spiritually deaf.
Bởi vì nhiều lần Chúa phán dạy với chúng ta mà chúng ta không hề nghe tiếng của Chúa phán dạy.
Because many times God speaks to our lives and we're not listening to what he's trying to say.
Bởi vì không nghe cho nên không mở lời nào để nói vâng với Chúa cả.
Because we don't listen to him, we're not opening our lives to him.
Nhưng mà nghe tiếng của đời.
But you're listening to the voices of the world.
Lỗ tai mở ra để nghe tiếng của người.
And you're listening to people.
Nói vâng với đời nhưng mà nói không với Chúa.
Saying yes to the world but saying no to God.
Ở trong danh phận làm con cái của Đức Chúa Trời nhưng mà sống theo ý riêng mình, không bao giờ nghe và đi theo đường lối của Chúa.
You carry the title of being children of God but you're not truly living for God.
Cho nên chúng ta tưởng mình là con cái Đức Chúa Trời.
So you may think that you are a child of God.
Nhưng chúng ta đang thở ra mùi của sự chết chóc.
However, your aroma is death.
Người khác nhìn thấy trong chúng ta là người tật nguyền, yếu đau, bệnh tật về tâm linh.
And people when they look into our lives, they see us as spiritually sick and unwell.
Tôi không nói quý vị đâu mà tôi nói cho chính tôi.
I'm not speaking to you only, I'm speaking to myself.
Tôi trải nghiệm.
And this is what I've experienced in my own life.
Ngay khi tôi đang quản nhiệm một hội thánh.
During the time when I was a senior pastor of a church.
Cuộc đời của tôi có một cái bối cảnh rất là bất hạnh, giống như người đời vẫn nói là sinh ra dưới đời một ngôi sao xấu.
I had a really bad upbringing past.
Cho nên khi tôi bước vào trong chức vụ thì tôi không có phải là vui lòng để dâng mình cho Chúa ngay từ đầu.
So when I stepped into the ministry, I wasn't really happy about following him.
Và tôi bị Chúa bắt phục cho nên tôi phải nói vâng với Chúa để bước đi.
But I was set aside by God and I had to trust and obey him.
Rồi khi tôi ra trường thì cuộc đời chức vụ của tôi có thể nói như người Việt nói rằng rất là thăng trầm, ba chìm bảy nổi, chín lên đên đó.
So when I graduated from school, that happened.
À, vì vậy sau khi ra tù tôi trở về với bầy chiên của Chúa trong một tâm trạng hết sức là buồn thảm.
So after I was released from prison, I went back to the church in a very bad situation, terrible situation.
Tôi cay đắng với người.
I was bitter with people.
Cay đắng với đời.
Bitter with life.
Cay đắng với Chúa.
Bitter with God.
Và tôi cay đắng với chính mình.
And bitter with myself.
Cho nên ở đâu đó tôi giảng cho tín hữu mỗi tuần lễ.
And as I was preaching every week,
bài giảng của mình hoàn chỉnh lắm.
The is well prepared.
Và tôi nghĩ rằng như vậy tôi nuôi được tín hữu của mình.
Perhaps like that I'm able to feed the people.
Nhưng rồi có một ngày kia một người tín hữu đó nói rằng thầy Bình ơi tôi muốn gặp thầy.
However there was a member came up to me and said I want to meet you.
Ồ, tôi nói tôi sẵn sàng gặp anh để có thể trò chuyện.
I'm ready to talk to you.
Và said. Anh đó đã đến văn phòng của hội thánh.
He went to the church office.
Anh đã nói rằng tôi trước mặt Chúa tôi phải nói thẳng với thầy trong sáng nay.
Before God I need to tell you the truth.
Bởi vì thầy là một người đang mang cái tâm trạng cay đắng.
Because you are a person who is carrying bitterness in your heart.
Thầy hầu việc Chúa mà thầy cay đắng lắm.
You're serving God but you're full of bitterness.
Cho nên những lời mà thầy đứng tại tòa giảng thầy giảng đó thì nó tỏa ra cái mùi của sự cay đắng.
So when you stand there and you preach, right? You carry an aroma of bitterness.
Mà tôi không biết là tín đồ có nhận được không nhưng mà tôi thì tôi nhận được cái mùi cay đắng đó.
I'm not sure about anyone else but for me I receive the bitterness from you.
Mà nếu để tiếp tục như thế này thì không phải chỉ một mình thầy chết mà hội thánh chết nữa.
If you keep going like this, not only you die but the whole church die.
Cho nên tôi phải đến nói với thầy rằng xin Chúa cho thầy cất đi sự cay đắng đó.
So I'm here to tell you, ask God to take away your bitterness.
Thầy phải gặp gỡ Chúa một cách mới, thầy phải rờ chạm được quyền năng, phước hạnh, ân điển của Chúa trên cuộc đời mình.
You have to meet God, receive His power, His grace, transforming you.
Thì thầy mới có thể nuôi bầy và phát triển bầy của Chúa được.
Then you are able to serve the community and to make it flourish.
Thưa quý vị, bản ngã của tôi nổi lên.
Dear church, my pride and ego went up.
Anh là tín đồ mà anh bày đặt sửa lưng dạy dỗ tôi.
You are a member of church and you badak changed me.
Tôi tổn thương lắm.
I was really hurt.
Nhưng tôi vẫn lịch sự cảm ơn anh như là một người rất là khiêm nhường để tiếp nhận bài học của anh.
But I acted politely as someone who with humility received
it. Và chia tay trở về nhà trong sự bực bội.
But I went home really angry.
Và suốt đêm hôm đó, Thánh Linh đã cáo trách trong lòng tôi không thể nào ngủ được.
All that night, the Holy Spirit convicted my heart, I couldn't sleep.
Gần sáng, tôi đã phải trỗi dậy để khóc lóc với Chúa.
In the morning, I had to pray with God.
Tôi quỳ gối và thưa với Chúa rằng,
I kneeled and cried to God.
Con tật nguyền.
I'm wrong.
Con đang giếng chết hội thánh của ngài.
I'm doing the wrong thing.
Xin Chúa thay đổi lòng của con.
Please change my heart.
Cho con thấy được việc Chúa làm.
Let me see the works of your hands.
Con thấy được ân điển của Chúa quá lớn lao cho cuộc đời con.
To experience your grace in my life.
Con cảm ơn Chúa vì Ngài đặt để con ngay trong trường huấn luyện của Chúa ở đây.
I thank you God for giving me placing me in a training arena in you.
Nó không phải là văn bằng cử nhân, cao học hay tiến sĩ.
It's not about theological credentials.
Nhưng con đang tốt nghiệp trường huấn luyện của Đức Chúa Trời.
But I am graduating from the school that comes from God.
Và cảm ơn Đức Chúa Trời.
Thank you God.
Tâm linh tôi thay đổi.
My life and my spirit changed.
Quan điểm sống của tôi thay đổi.
The way I live and see life changed.
Mối quan hệ của tôi với Chúa thay đổi.
My relationship with God changed.
Ngôn từ của tôi thay đổi.
The words changed.
Và tôi bắt đầu hầu việc Chúa một cách mới.
And I serve the Lord in a new way.
Và lạ lắm thưa quý ông bà anh chị em.
And I want to praise God about this.
Tôi vốn là một truyền đạo nhà quê.
I am a pastor from the village.
Nhưng rồi tôi đến với hội thánh ở đó, lúc đó là 550 tín hữu.
But I came to a church that there was 550 members.
Nhưng khi Đức Chúa Trời thăm viếng đổi mới tôi thì đổi mới cả dân sự của Chúa.
But when God came and transformed my life, it also transformed the whole church.
Ở hơn 10 năm sau, hội thánh phát triển 3,500 tín hữu.
After 10 years now there is 3,500 members of the church.
Mở được cả 11, 12 hội thánh mới.
Open 10 to 11 new churches.
Tôi muốn nói với quý ông bà anh chị em không phải bởi tôi.
I want to say to the church it is not because of me.
Việc Đức Chúa Trời làm.
It is what God has done.
Nhưng Đức Chúa Trời biến đổi từ cá nhân của một con người.
And God transformed the personal.
Ngài chữa lành một con người.
He healed
để có thể tuôn tràn sự sống qua cho những con người khác.
So overflowing the life for everyone else.
Và chúng ta sẽ sống ở trong sự sung mãn của quyền năng Đức Chúa Trời.
And we live in the joy and the blessings of the power of God.
Đức Chúa Trời đã làm cho tôi.
That is what God has done for me.
Đức Chúa Trời chữa lành tôi trong bệnh tật.
He healed me from my sickness.
Để tôi có một đời tươi mới ở trong Chúa.
That I have a new life full of fresh.
Một con người mạnh khỏe trong thuộc linh như ngày nay.
Full of strength.
Thì tôi cũng tin rằng chính Chúa Giêsu giáng sinh vào lòng ông bà anh chị em để chữa lành cho quý vị như vậy.
I believe that when God comes into this world in your life, He can do the same for you.
Và ngay trong mùa giáng sinh năm nay.
And in this Christmas season, this time
ông bà anh chị em sẽ kinh nghiệm quyền năng của Chúa chữa lành cho mình.
You will experience the healing power of God.
Chúa chữa lành cho tâm linh chúng ta.
Healing us spiritually.
Chúa chữa lành cho cơ thể này.
Healing us physically.
Và Chúa cũng chữa lành cho môi trường sinh thái chúng ta đang sống.
And healing our land and context.
Và chúng ta bắt đầu nếm trải quyền năng của tin lành từ Chúa cứu thế giáng sinh.
And we begin to experience the power of the gospel of Jesus.
Cho nên tôi ước ao rằng chính ông bà anh chị em sẽ rờ chạm được sự chữa lành của Chúa trên cuộc đời.
So my hope is that you are able to touch and experience the healing power of God.
Tin lành từ Chúa giáng sinh sẽ làm thay đổi tất cả mọi sự.
The gospel of Jesus will transform
ông bà,
all
anh
things.
Em và tôi sẽ bắt đầu một cuộc đời mới dư dật trong ơn của Chúa.
We will begin a new life in abundance because of God's grace.
Vì vậy ba điều quan trọng mà Chúa cho ông bà anh chị em và tôi rờ chạm ngay trong mùa Giáng sinh năm nay.
So today God allows us to receive three things.
Bởi vì Chúa cứu thế đã giáng sinh vào đời và một lần nữa giáng sinh vào lòng của từng cá nhân chúng ta.
Because God has come into this world and again God has dwelt among our lives.
Để tất cả những người nam, người nữ ở đây.
So everyone male and female.
Kinh nghiệm sự sống mới của Chúa.
Experience the new life from God.
Kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa.
The salvation from God.
Ở trong toàn vẹn mọi lĩnh vực.
In all areas of your life.
Kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa.
And experience the healing power
chữa
of God.
Chữa lành trọn vẹn cho chúng ta.
In its fullness.
Để như lời của Chúa đã nói ở đây, sự than vãn sẽ cất đi.
All the cries will be set aside.
Sẽ mừng rỡ, sự mừng rỡ sẽ chiếm ngự.
Joys and celebration will come.
Ở trên đầu của họ.
In their heads.
Ở trong cuộc đời của họ.
In their lives.
Và là một dấu ấn ở trong chính Chúa cứu thế giáng sinh.
And it is a seal that is found in our Lord Jesus Christ.
Amen.
Amen.